Kính bạch trên đại đức trụ giảng, kính thưa toàn thể đại chúng, vừa qua con được nghe đại đức trụ giảng nói rằng trong pháp môn tịnh độ, ví dụ như mình có thể quán tưởng như là gió cua trên lá, hay là sông suối chảy, mình có thể quán nó như là những cái pháp âm vi diệu. Kính bạch đại đức, theo con nghĩ trong kinh căn bản pháp môn, Đức Phật có dạy là đối với lại ba cái tri, tức là tưởng tri và thắng tri và liễu tri, thì những cái quán tưởng như đại đức vừa dạy có nằm trong tưởng tri hay không? Kính đại đức, kính đại đức từ bi chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật.
Kinh căn bản pháp môn thuộc kinh Trung Bộ mô tả về ba cấp độ của nhận thức luận, mà cái phần tưởng tri đó nó chính là tất cả những đầu mối của phát minh về khoa học, về thiên nhiên, về xã hội, về nhân dân. Tất cả các khoa học gia về mọi lĩnh vực, các nhà văn, nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà tôn giáo và mọi lĩnh vực còn lại trong xã hội, nếu muốn đóng góp cho cái thế giới riêng của mình hoặc là những thế giới chung á, những sáng kiến mới đó, thì việc sử dụng tưởng tri là điều không thể thiếu, với điều kiện tưởng tri đó đặt trên căn bản của nhân quả và những nền tảng mang tính cách là quy luật để ta phát hiện ra những thứ cần phát hiện. Cái mặt trái của tưởng tri là nằm ở chỗ đó, đến lúc vọng tưởng trên những nền tảng thiếu thiết thực, hay còn gọi là duy lý, là duy ý chí, hoặc là do suy luận sai, nhìn rễ cây mà tưởng như là con rắn đang ở ban ngày nhưng mà tưởng như là mộng về ban đêm, hoặc là đêm giữa ban ngày, tức là ngày giữa ban đêm. Tất cả mọi phán đoán, dầu là quy nạp, diễn dịch, suy luận hay tổng hợp, không đặt trên nền tảng của thế giới hiện thực như chúng đang là, thì đều được rơi vào cái sai lầm của tưởng tri. Cho nên tưởng tri nó có hai phương diện, tốt và xấu. Sử dụng phương diện tích cực của cái tưởng tri đó thì ta đóng góp và phát minh. Sử dụng sai nó có thể dẫn đến sự điên loạn, hay được gọi ở trong duy thức học đó là loạn trung ý thức, điên dại, khù khờ, mất trí và bị chạm mạch ở nhiều cấp độ khác nhau. Cho nên tưởng tri là cái mà các hành giả tu tập cần phải quán chuyển để đưa nó vào trong cái quỹ đạo của sự chân chính. Tuệ tri là cái cấp độ nhận thức quan trọng nhất, là bởi vì nó thiết lập trên nền tảng của tuệ giác, mà nhận thức của tuệ giác á, là nhận thức ở trên nền tảng của nhân quả. Tức là ai phán đoán, nhận xét, giải quyết các vấn đề trên nền tảng hai lớp nhân quả của tứ diệu đế được xem là người đang sống với tuệ tri. Ví dụ đối với người tại gia, vợ chồng bất hòa từ ly thân dẫn đến ly dị là một bế tắc mà cả hai cần phải thừa nhận đó như là một thách đố. Có nhiều người thì không thích thừa nhận như thế, cốc cần nói là nếu ổng không cần tôi đâu có cần ổng, bả không cần tôi dạy gì phải cần bả. Thay vì mổ xẻ và nguyên nhân dẫn đến cái bế tắc này, thì hai người phát xuất từ cái lòng hiềm hận sâu kín bên trong, tỏ vẻ cốc cần. Trên thực tế thì rất cần nhau, như bên ngoài tỏ vẻ cốc cần vì cái tôi đang can thiệp vào. Như vậy cái nhận thức can thiệp của cái tôi đó, nó là kẻ thù của tuệ tri. Thay vì phân tích chủ quan, khách quan, mình và người, tác động bên ngoài, sự hiểu lầm, các cái tình huống dẫn tới nhận định phán đoán trật, hoặc là các thông tin không được chuẩn xác, thiếu kiểm chứng, làm cho một trong hai người tin dẫn đến sự cãi vã và mất lòng với nhau, đều là những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng của sự bế tắc này. Nếu mà ta giải quyết được trên nền tảng đó để tìm ra cái hạnh phúc, tái tạo lại sau những cái đổ vỡ, và có những con đường bắt đầu bằng chánh kiến, chánh tư duy, rồi cho đó ái ngữ đóng một vai trò khá quan trọng, chánh niệm để chúng ta theo dõi được dòng cảm xúc của mình, cảm xúc của người khác, cái tâm tưởng, lối suy nghĩ, các hành động, cách giải quyết vấn đề. Và chắc chắn rằng là lúc đó tâm định tĩnh sẽ có mặt, ta có thể bỏ qua những thứ không đáng để bận lòng, và do đó tái hợp lại hạnh phúc gia đình là điều chắc chắn có thể diễn ra. Nhưng nếu như không giải quyết vấn đề trên cách thức phân tích quả nhân của cái tiêu cực và quả nhân của cái tích cực, thì ta sẽ chấp nhận bế tắc và hoặc là biến cả hai trở thành là nạn nhân. Cho nên giải quyết và ứng xử tuệ tri đó để làm cho chúng ta luôn luôn sống đúng, sống theo, sống hợp với nhân quả. Và cái tác dụng tích cực nhất của tuệ tri là các ứng dụng về nhân quả bao giờ cũng thuận hợp với đạo đức và luật pháp, không có trường hợp ngoại lệ, dầu chỉ là một sai số rất nhỏ. Trong khi đó, cái phần mà liễu tri đó, nó là cái nhìn đúng bộ mặt thật của sự vật đang là, đang diễn ra thôi. Nhưng mà phản cái theo sau để tạo ra một cái quyết đoán, đưa ra như là một lập trường, kéo theo như là một lý tưởng, mà con đường thực tập ở trên đó là lúc chưa chắc nó giữ trung thành với bản chất của cái tình trạng liễu tri đã được diễn ra. Cho nên liễu tri tạm gọi đơn giản là chánh niệm ở trong mọi phản ứng của giác quan. Cho nên nó là điểm bắt đầu của tuệ tri. Nhưng nó có thể đi lệch hướng nếu như ta để cho các ý thức của tưởng tri can thiệp vào trong tiến trình của liễu tri này được diễn ra, thì tuệ tri sẽ bị biến mất. Cho nên sự thực tập về giới định sẽ giúp cho hành giả có được tuệ tri một cách đảm bảo hơn. Sự thực tập về kiến thức Phật học, nắm vững hết tất cả những cái thang Phật học được trình bày trong các kinh, sẽ giúp cho hành giả đạt được tuệ tri. Và sự thực tập trên nhân quả và đạo đức cũng là một trong những cách thức còn lại để giúp cho chúng ta có mặt được tuệ tri. Trở lại vấn đề của sự quán tưởng trong thiền. Quán tưởng là một cái nghệ thuật hình dung hóa, dựa vào những cái dữ liệu màu sắc, âm thanh, hơi, vị, đối tượng xúc chạm, để chúng ta liên tưởng đến một cái vế ẩn đang nằm, mà việc khám phá nó phải liên hệ đến các giá trị tâm linh, thì tiến trình hình dung hóa đó được xem là quán tưởng trong chánh niệm và dẫn đến sự thành công. Tất cả những nghịch cảnh nó thường có mặt với chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hạnh phúc, bất cứ ở đâu. Và nếu như ta không sử dụng nghệ thuật quán tưởng đó, thì cái phiền não, rồi những điều không vui đó, chắc chắn sẽ có mặt với chúng ta. Ví dụ, những ngôi chùa mà nó được xây dựng dọc theo các cái tuyến lộ lớn, thì lưu lượng giao thông hàng ngày sẽ làm cho ngôi chùa đó đã phải đối diện với tiếng ồn. Mà theo Đức Phật dạy trong kinh điển Nikaya, tiếng ồn là cây gai của thiền. Thì lúc đó hành giả không có một sự lựa chọn nào khác, chẳng lẽ phiền não với tiếng ồn. Vì làm như thế, tâm lại càng vọng động hơn. Chối bỏ tiếng ồn bằng cách nào? Chẳng lẽ bịt hai cái cục bông gòn thật là kín vào trong lỗ tai? Thì tiếng ồn trong sự ức chế tâm lý vẫn diễn ra một cách độc thoại trong não, nó cũng phá vỡ đi tất cả những cái không gian yên tĩnh của tâm. Vấn đề còn lại là quán tưởng. Bây giờ ta không thể tách ly khỏi nó, ta sống chung với nó và xem nó như cái âm thanh của vô thường nhắc nhở mình về mọi diễn tiến diễn ra, để chúng ta không bám chấp vào. Rồi một số người thì thực tập theo một cách thức khác là buông xả nó. Ta vừa nghe, tâm thức liền buông xả, không bám dướt, và do vậy tiếng ồn cỡ nào ta vẫn cảm thấy là không bị động tâm. Thì sự quán tưởng đó không phải là một loạn tưởng, sự quán tưởng đó không phải là một sự giả tạo, mà là một tiến trình hình dung để ta nuôi được cái sự yên ổn tâm thức nội tại vốn cần thiết cho sự phát triển tâm linh. Cho nên quán tưởng là một nghệ thuật lúc đầu sử dụng như một phương tiện, vì lâu về dài đó, nó nên hiểu như là một công cụ, chứ không phải là cuốc gánh trong tự thân của nó. Do đó, việc chứng đắc dĩ nhiên nó không bắt nguồn từ cái quán tưởng, nhưng nó được sự quán tưởng hỗ trợ như là một yếu tố cần thiết. Cho nên áp dụng nó là điều rất là hay mà vẫn không bị liệt vào cái loại tưởng tri tiêu cực. Thiền của Nam Tông cũng chấp nhận quán tưởng. Thiền của Trung Quốc lại càng phát huy cái mức độ quán tưởng. Và Tịnh Độ Tông cũng dạy quán tưởng, và nhiều phương pháp khác cũng dạy quán tưởng. Chúng ta thấy năng lực quán tưởng nó hỗ trợ nhiều thứ. Ví dụ như trong Thứ Lâm Trung Hoa, khi đưa hai bàn tay ra như thế này, tất cả các võ sinh phải quán tưởng rằng là mình đang đẩy một cục sắt 5 kg. Tập thời gian ta quán tưởng là 50 kg, sau đó là 500 kg, sau đó là 5000 kg, sau đó là 50000 kg, 500000 kg, và đến lúc đó chưởng một cái là đá nát. Cái đó là có thật, mặc dù rất ít người có thể làm được như thế. Nó còn phối hợp với cái cấu trúc đặc biệt của sinh học cơ thể, cộng với cái năng lực quán tưởng tập trung và có nghệ thuật của tâm, mà không phải ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Thì cũng là một động tác thôi, nhưng mà quán tưởng sẽ tăng thêm cái trọng lượng của hành động. Chứ vì thế mà trong kinh thường nói là tâm dẫn đầu, tâm là quan trọng, tâm là cái mà tạo ra tội hoặc là tạo ra phước, là vậy đó. Là bởi vì có nó thì nó kéo theo các hành động, và kết quả của hành động nó tỷ lệ thuận với cái sử dụng tâm và cấp độ tâm được sử dụng trong tình huống này là như thế nào. Cho nên quán tưởng chân chính sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được chánh niệm, nhưng nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Khi mà bắt đầu ta có chánh niệm rồi thì quán tưởng phải bỏ ra. Cho nên ở trong sơ thiền của kinh điển Pali mô tả đó, nó gọi là dục như ý túc, xin lỗi, ly sanh hỷ lạc, tức là trạng thái hỷ lạc do chúng ta lìa hết tất cả các khoái lạc giác quan, đặc biệt nhất là khoái lạc tính dục. Rồi cái thứ hai đó là định sanh hỷ lạc, tức cái hỷ lạc này đó nó bắt nguồn từ định lực, chứ không phải là sự dừng chỉ một cách đơn giản. Mà trong hai tiến trình sơ thiền và nhị thiền đó, thì yếu tố quan trọng là một bên đó là có tầm, có tứ. Tâm á, là việc gắn tâm vào trong một đối tượng chân chính của thiền, hoặc là chỉ, hoặc là quán. Còn tứ là duy trì tâm ở trên đối tượng đó. Cho nên tâm và tứ là hai phương tiện để dẫn đến quán, và cũng là hai phương tiện dẫn đến chỉ. Nhưng mà khi thực tập qua đến nhị thiền đó, thì tâm và tứ phải được buông. Tức là phương tiện quán tưởng đó cần phải được dừng lặng lại khi mà tâm thức hành giả đã đạt được ở mức độ tương đối là cao hơn. Cho nên sử dụng quán tưởng được đưa ra trong kinh A Di Đà đó, nó là một điều rất là hay, để chúng ta không có xem thường cái thế giới ta bà này là quá khổ đau, quá bất hạnh, quá đến nỗi ta không còn muốn sống ở đây nữa. Làm như thế là ta đào tổng. Còn cái phương pháp quán tưởng của kinh A Di Đà là giúp cho chúng ta có bản lĩnh nhìn thẩm thấu Vipassana vào bản chất của thế giới ta bà. Nếu tâm ta được yên tĩnh thì mọi cảnh tưởng động đang diễn ra xung quanh không làm cho ta bị máy động tâm thức để rối loạn trên tình thế là tưởng tri một cách sai lầm, để thiết lập được liễu tri. Và trên nền tảng duy trì liễu tri thông qua sự hỗ trợ của quán tưởng chân chính, ta sẽ thiết lập được là tuệ tri. Còn những cái phương pháp tưởng ở trong quán vô lượng thọ đó, ví dụ như là quán hạt quang của Đức Phật A Di Đà, quán nhìn thấy Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn, so đầu, vân vân, những cái này là những cái hỗ trợ tâm lý như là một chất kích thích để giúp cho hành giả có được cái niềm tin sâu chắc hơn về pháp môn mình đã hành trì. Nhưng đừng bám tưởng vào nó, vì bám vào nó thì nó trở thành là loạn tưởng. Và cái điều này được kinh Thủ Lăng Nghiêm mô tả rất rõ, liệt vào một trong 5 loại ma ngũ ấm, và tên gọi của nó là tưởng ấm ma. Tức là hành giả sử dụng tưởng như là một phương tiện, bám vào nó như là một cú cánh thì rơi vào là tưởng ấm ma. Mà tưởng ấm ma là một trở ngại, nếu không chuyển hóa nó về lâu về dài bị gọi là tổ quả nhập ma. Có rất nhiều người bị chạm cái mạch dây thần kinh nghe đó, cho nên bên lỗ tai của họ lúc nào cái âm vang đó, nó cứ máy động, giống như là cái con chip của cái máy niệm Phật đó. Nó có phát hoài cho lúc nào hết pin thôi. Đó. Thì những người mà bị cái loại loạn tưởng trong cái lỗ tai này là khổ lắm. Nó tùy theo mỗi người mà cái âm thanh đó là cái gì. Ví dụ nếu người đó là một hành giả Tịnh Độ Tông thì cái âm thanh đó là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nếu người đó là có thiện cảm với một người nào thì âm thanh đó nó liên tưởng đến cái giọng nói của cái người mà họ quý mến. Nếu người đó đang bị ăn quán giang hồ, bị một người nào hù dọa nhiều quá thì cái âm thanh đó là lời chửi bới, quyền rủa, lời hù dọa, lời cao có vân vân, và làm cho họ ngày đêm sống trong sự khủng hoảng không dừng nó lại được. Trong đó quán tưởng của chánh niệm thì khác, lúc nào ta cần thì nó xuất hiện, lúc nào không thì nó dặn lặng tắt hoàn toàn. Còn tình trạng lúc nào cũng hiện khởi là giống như cái robinet nó hư cái van, nước nó phải bung ra ngoài, thì cái đó là cả một vấn đề và phải điều trị bằng sự hỗ trợ của các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện hay. Bằng không á, về lâu về dài ta có sống ở trong ảo giác không mà tưởng rằng mình đang thiết lập ở trên chánh niệm. Cho nên quán tưởng ở trong kinh Di Đà và những phương pháp quán tưởng khác của đạo Phật cũng vậy, chỉ là một phương tiện để chúng ta vượt qua cái nghịch cảnh đang diễn ra xung quanh. Khi mà nghịch cảnh đó hết và ta đã vượt qua được nghịch cảnh rồi thì không cần thiết phải sử dụng quán tưởng đó như là một sự hỗ trợ nữa. Thì lúc đó định lực và định tâm sẽ bắt đầu có mặt, sự thăng tiến trên tuyến đường tâm linh sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Xin nêu câu hỏi chia sẻ khác.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời Như Đại Đức.